This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, khỏe anh. Sau 2 ngày mà mình được nghỉ ngơi, thư giãn cùng với gia đình thì mình đã có giống như là nạp năng lượng trở lại. Và bây giờ mình lại có năng lượng cho một cái tuần làm việc mới. Không biết anh Tiến Dũng có vậy không ạ?
Vâng, đây là cái bình thường mọi người cũng vậy. Nhưng mà có nhiều người thì ăn chơi quá độ, sáng hôm nay đi làm không nổi. Phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi chơi quá mức, đúng thì mình thấy life is good, life is short, chúng ta cứ tận dụng nào cảm thấy mà vui vẻ thì chúng ta cứ thoải mái thôi, nhưng mà nhớ là giữ gìn sức khỏe để chúng ta còn ăn chơi được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa nha.
Yeah.
Sáng hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, đạt những con số kỷ lục mới, bởi vì cái số tiền mà gọi là xây dựng cơ sở hạ tầng thì chúng ta thường nói là gì, cái cơ sở hạ tầng, đúng rồi, thì nó được thông qua và làm cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay tăng rất là mạnh, kính thưa quý vị. Wow, những con số kỷ lục mới đã hé dạng. Dow Jones lên 163 điểm, 36.491 điểm. Nasdaq thì lên 35 điểm, 16.007 điểm. SP500 lên 10 điểm, 4.708 điểm. T-note 15 là 1.49%. Dầu thô thì lên 54 xu, hiện tại là 81 đồng 81 xu trong thùng dầu thô 1 euro, đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 7 đồng rưỡi, hiện tại 1.824 đồng 30 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.44, 20 năm 3.02, 30 năm là 3.14. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.410 đồng, bán ra 23.490 đồng. Vàng thì mua vào 58.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 58.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 11, cũng là ngày chính thức Hoa Kỳ mở rộng cửa ra đón những người nước ngoài vào du lịch, nó gọi là Vaccinated International Travelers. Đây là những cái gọi là thủ tục mà chúng ta có thể đi vào Hoa Kỳ. Ví dụ ra gửi vị trước đây, tức là ta sẽ đi vào, nhưng mà trước khi vào phải test rồi trong vòng cái test có 3 ngày để mà nó active trong vòng 3 ngày đó cho chúng ta có bị nhiễm COVID hay không, mặc dù chúng ta đã chích ngừa, một cái hỏi chấm một dài, chích ngừa rồi mà vẫn phải test. Và cái vấn đề là nhiều cái hãng airline, cổ phiếu họ đã tăng lên rất cao, như là American Airlines, Delta Airlines, United Airlines vẫn đã lên đến 14-13%. Và điều này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã có một cái bước tiến mới, họ sẽ mở cửa để đón những người du lịch đi vào. Những cái công ty hay là những cái hãng hàng không của nước ngoài cũng đồng lên, cái cổ phiếu họ tăng giá lên theo, thưa quý vị. Futures, không có futures nữa mà chính thức ngày hôm nay, tại cái bản tin này Dũng mới soạn hôm qua, thì sáng hôm nay cổ phiếu đã tăng lên cách kỷ lục khi mà Congress, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cái gói gọi là để mà cho infrastructure, là cơ sở tầng 1.000 tỷ Mỹ Kim. Và sắp tới đây, gần đây thì ông Biden sẽ ký ra. Và chúng ta thấy dạo gần đây quý vị có thể thấy rất là rõ ràng, khoảng 3 tháng, 4 tháng gần đây, chúng ta đi đâu ở tiểu bang Texas chúng ta cũng thấy xây dựng, đúng không? Đường xá, cầu đường xây dựng một cách gọi là mịt mù, khói lửa, tức là khói bụi mịt mù everywhere, từ đường này, đường kia, đường nhỏ, đường lớn, thậm chí cái đường mà chúng ta chưa từng nghĩ rằng họ sẽ sửa, họ sửa luôn. Tại sao? Theo Tiến Dũng nghĩ, cái hiểu biết hạn hẹp của mình, thì thường thường á, mỗi năm như vậy, liên bang sẽ rót tiền xuống cho tiểu bang, và tiểu bang sẽ dùng cái tiền đó chi ra, cái ngân sách đó của liên bang rót xuống, và họ sẽ chi ra rất nhiều cái chương trình khác nhau. Trong đó có những chương trình nó liên quan đến số tiền, trong đó nó liên quan đến cơ sở hạ tầng, tức là sửa về đường xá. Thí dụ như 10, chia ra 10 phần, tiền food stamp, tiền welfare, tiền unemployment, everything chia ra, trong đó có một phần để mà sửa đường xá. Thì họ biết rằng trong tương lai không ít cũng nhiều, từ 3.000 tỷ xuống tệ lắm cũng được 1.000 tỷ hay là 1.000 rưỡi tỷ để mà rót xuống những tiểu bang để sửa đường xá. Thì bây giờ cái ngân sách họ có dư ở đây, họ lựa cơm gắp mắm bây giờ. Nếu mà dư như vậy, khi mà liên bang thông qua cái gói cứu trợ, cái gói mà để mà sửa đường đó, thì rót về thì họ có tiền, thì họ sẽ không được số tiền nữa, và họ phải xài tất cả những số tiền họ đang có, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, sửa đường xá, và họ đã xài bằng nóc nhà. Và 1.000 tỷ này sẽ được chia ra, và chúng ta giải thích quý vị trước đây là hai tiểu bang mà được nhiều nhất, đó là tiểu bang California và đứng nhì là tiểu bang Texas. Trong khi đó thì tại sao cái số tiền xây dựng cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ này thì nó có một số tiền lớn để mà xây dựng những cái trụ sạc pin trên tất cả những cái highway ở Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao cái cổ phiếu của Tesla lại giảm, sáng hôm nay giảm đến 5%? Cái lý do vì thần khẩu hải sát phòng, tức là anh chàng Elon Musk này đó, lên nói sao không biết nữa, mà cuối cùng cổ phiếu họ giảm 5% sáng ngày hôm nay. Đơn giản là anh Twitch, anh nói rằng tôi có nên bán 10% cổ phiếu của tôi hay không? Và nếu mà số người say yes thì chắc chắn anh sẽ bán. Cái điều này thật sự ra chơi hơi bị ngông. 3.519.252 người Twitch họ đã cộng lại số người này, và nó tương đương với lại 57.9%, tức là 58%, 100 người là 58 người trả lời yes. Thì số này quá bán quá xa rồi đúng không? Thì anh sẽ bán, tức là người ta trả lời yes đến 57.9%. Vậy thì câu hỏi rằng nếu anh bán cái cổ phiếu anh đang có riêng của anh là bao nhiêu? Anh hiện tại làm chủ khoảng 338 tỷ tổng số giá trị cổ phiếu anh đang có, mà anh bán 10%, tức là tương đương khoảng 33 tỷ. Mà 33 tỷ này thì anh phải đóng thuế là 15 tỷ, kính thưa quý vị, 51.4% tiền thuế, state tax, federal tax, cộng tax bill, his option, everything, dựa trên cái current price hiện tại bây giờ là anh đóng thuế khoảng 15-16 tỷ, approximately, tức là khoảng đó ha. Khi mà coi cái số này, nếu mà Tiến Dũng là anh chàng Musk nữa, thì Dũng sẽ không bán. Tại vì mình bán đi mà mình đóng thuế phần nửa lần, thì tội gì phải bán, nhưng mà bây giờ sao? Rồi tiến thoái lưỡng nan đúng không? Đã nói là bây giờ say yes tôi sẽ bán. Chúng ta chờ những ngày tới đây như thế nào, nhưng mà nếu anh chàng mày bán 10% cổ phiếu của anh thì cổ phiếu sẽ xuống nữa. Chắc chắn là như vậy. Vâng, bản tin kế tiếp thì những cái big tech càng giàu thêm nữa. Giàu lắm kính thưa vị. Nếu vị nào nói Hoa Kỳ mà không có tiền, thật sự Hoa Kỳ giàu lắm kính thưa vị. Rất rất là giàu, chúng ta giải thích quý vị rất nhiều lần. Vậy thì năm công ty, tôi xin nói đơn giản, năm công ty: Microsoft, Apple, Amazon, Google và Tesla. Năm công ty này không đã cầm trong tay trên 10.000 tỷ. 10 trillion dollar, trên 10 tỷ nha. Năm công ty này cầm trong tay trên 10.000 tỷ. Riêng về SP500, những cái công ty mà Technology không thôi, họ cầm trong tay 41.8.000 tỷ. Wow, vậy thì tôi xin giải thích quý vị sơ, để dùng lại giải thích trước đây, quý vị nhớ nha. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như là Dow Jones 36.435 tỷ, nó tương đương, 36.439 điểm, nó tương đương đến 36.431 tỷ, mà cộng cái này lại quá chừng tiền của tụi vị. Hoa Kỳ phải nói là tiền nhiều lắm, những người giàu càng giàu thêm, phải nói là như vậy. Và đơn giản thấy là như cái Apple và Microsoft không thôi cầm trong tay gần 3.000 tỷ, rồi Google là 1.700 tỷ. Xin lỗi, Google gần 2.000 tỷ, Amazon gần khoảng 1.700 tỷ, rồi Elon Musk là Tesla 1.000 tỷ, rồi vân vân vân, thì 1.000 tỷ bây giờ là cái cap đó, lên xuống thì khoảng 1.250 tỷ. Cộng hết lại, phải nói là 5 công ty thôi đó nha, là số tiền cầm phải nói là không biết bao giờ Việt Nam mà cái ngân sách họ, quy một cái quốc gia họ có được bao nhiêu như vậy không. Rất là giàu quý vị. Resurance, bản tin kế tiếp là bản tin buồn dài tập cho những cái cơ sở thương mại, đặc biệt về lĩnh vực nhà hàng, về nhà hàng và khách sạn. Vì gần đây thì người ta cho biết rằng người dân Hoa Kỳ bắt đầu trở lại ăn uống ở ngoài, tức là order đồ ăn ở ngoài rất là nhiều, nhưng mà họ không có eat in nhiều, nhưng mà họ take out rất là nhiều. Trong cái bối cảnh người dân Mỹ order qua Grubhub nè, Uber Eats nè, everything, thì họ order đem về nhà rất nhiều, họ không có ngồi ăn trong cửa tiệm. đặc biệt là những cái cửa tiệm mà còn under cái gọi là restrict đó, là không cho ăn hay là phải đeo mask đó, thì họ lại không có muốn đến, họ muốn đem về nhà, hoặc là họ cũng vẫn còn sợ về cái con cúm Vũ Hán này. Các nhà hàng nói rằng trong thời điểm vật giá leo thang từ thịt đến rau, từ rau đến thịt, bây giờ những cái mặt hàng mà thiếu trầm trọng, thiếu rất rất là trầm trọng, chẳng hạn như là về, họ nói là về về straw, tức là ống hút ha, rồi những cái ly để đựng to go, rồi những cái container để đựng đồ to go, napkin, thiếu rất trầm trọng. Tôi không biết quý vị gọi là kinh nghiệm như thế nào, nhưng mà quý vị nào mà đang làm nhà hàng đó thì thấy điều này hoàn toàn không có sai ha. Chúng ta mua ngày hôm nay, ngày mai không có. Cái vấn đề ở chỗ này, cái vấn đề là Hoa Kỳ vẫn có sản xuất những cái gọi là những cái cup và những cái gọi là để take out. Hoa Kỳ làm rất nhiều những cái ly nè, những cái hũ nhựa, những cái đồ mà container để to go. Made in USA, rõ ràng trong cái thùng nó đều là made in USA. Những cái ly clear cup, cup, rồi những cái container đựng rau, đựng cái salad ha, rồi những cái napkin. Nhưng mà một cái vấn đề người ta không có nghĩ ra là tại sao made in USA mà vẫn thiếu hụt. Vì tất cả những cái key material như là resin là nhựa và paper, cái raw paper, tất cả đều đến từ Trung Quốc quý vị ơi. Khổ là như vậy. Bây giờ thì Dũng muốn làm một cái ly bằng nhựa, tất cả nhựa đó thì Dũng nhập khẩu từ Trung Quốc và từ Việt Nam, thí dụ như vậy, những quốc gia nào mà có nhựa nhiều. Bây giờ nó không đưa qua thì làm sao làm cái ly được? Chẳng hạn như xe quý vị thấy Mỹ làm, cái Cadillac là Mỹ làm, đúng không? Hay là chiếc Ford hay là chiếc Chevrolet, Mỹ làm hết. Nhưng mà tại sao lại bị short, xe không có? Tất cả có rồi, nhưng con chip nó lại làm từ Taiwan. Tức là cái con main chip nó làm từ Taiwan, mà chúng ta làm một chiếc xe xong rồi, không con chip đó thì không chạy được. Thì giống trường hợp như vậy, Hoa Kỳ không phải là quốc gia làm được tất cả, đúng, nhưng mà họ làm tất cả phải lệ thuộc vào những cái gọi là key material. Và từ đó, Hoa Kỳ không biết là trong tương lai như thế nào, nhưng mà tôi thấy đây là một cái vấn đề mà vẫn cần suy nghĩ. Vaccine mandated cho những cái business nào đó, hiện tại bây giờ tạm thời có thể tạm ngừng lại. Qua một tòa án liên bang, thì hôm Saturday, họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Biden, phải ngưng ngay, tạm ngưng ngay để kéo dài ra trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang đi, cái kinh tế đang đi từ từ go back trở lại. Nếu mà trường hợp này được ban hành vào tháng 12 thì sẽ có rất nhiều công ty đưa vào cảnh gọi là khó khăn, thiếu người làm. Và họ sẽ dời lại cho đến ngày 4 tây tháng 1. Và thì cũng hy vọng rằng qua cái ngày này, những cái ngày mà gọi là khói lửa về, không khói lửa cũng chính xác, mà về làm ăn đang gọi là chiều hướng làm ăn tốt, mà nhân viên bắt chích ngừa mà không chích ngừa hay bị đuổi thì chắc chắn sẽ thiếu hụt, chẳng hạn như là hàng không ha, rồi những cái người về bác sĩ, về y khoa, tất cả những người này chắc chắn họ sẽ nghĩ về những người truck driver. Tất cả những cái trường hợp này là công ty nào mà trên 100 người phải chích ngừa, thì những người này không chích ngừa thì bị đuổi thì chúng ta bị short rất là nhiều thứ khác nữa, rất là thê thảm, như là crisis luôn quý vị. Nhưng mà cái điều mà Tí Dũng nghĩ rằng liên bang của liên bang cũng suy nghĩ lại là cái về energy, xăng và gas trong những ngày sắp tới vì sẽ trả tiền rất rất và rất là cao, kính thưa vị. Và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng, có nhiều vấn đề với cái thực trạng của không phải chỉ riêng Hoa Kỳ thôi, mà Hoàng Thủy nghĩ là tất cả các nơi trên thế giới cũng đều lâm vào cái tình trạng như vậy sau cái đại dịch COVID-19, đúng không anh Tiến Dũng? Bây giờ ai cũng thiếu mấy cái nguyên vật liệu, rồi giá cả vì vậy mà cũng rất là tăng cao, rồi kèm theo là cái lạm phát nó không có chỉ do là cái việc mà tất cả mọi giá cả tăng, mà hình như là cũng vì khi mà chính phủ họ không có đủ tiền á, họ in ra mấy cái tiền, thêm nhiều tiền quá nữa, thì cái đó cũng là một phần của lạm phát, đúng không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy Hằng Thủy. Nếu mà chính phủ càng in tiền thì giống như tiền nó trôi nổi kia nhiều quá thì nó lạm phát sẽ tăng lên, nhưng mà nó là một phần nhỏ trong cái key về inflation thôi. Vâng, cảm ơn Hằng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc Hằng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng kính chúc anh Tiến Dũng có một ngày mới làm việc cho một tuần mới. thiệt là nhiều năng lượng và một tuần làm việc vui vẻ. Xin kính chào anh Tiến Dũng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.